Thêm 3 nhà hoạt động vì dân chủ bị tuyên án tù tại các tòa án khác nhau ở Việt Nam hôm 12 tháng 4, không lâu sau khi chính quyền Hà Nội kết án 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ đã bị cộng đồng quốc tế lên án gay gắt. 3 nhà hoạt động, trong đó có 2 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị xét xử hôm 12 tháng 4, nhận mức án tổng cộng 17 năm tù với các tội danh khác nhau, theo truyền thông trong nước và các hãng tin quốc tế. Trần Thị Xuân bị Tòa án Nhân dân Hà Tĩnh kết án 9 năm tù giam cùng 5 năm quản chế với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều 79 cũng đã được chính quyền Hà Nội sử dụng để kết án 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ vào tuần trước. 6 người trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài nhận mức án tổng cộng lên tới 66 năm tù. Các chính phủ Mỹ và châu Âu lập tức lên tiếng phản đối bản án này và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động này. Hôm 12 tháng 4, tòa án cáo buộc bà Xuân, cũng là một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, đã nhận 7.500 đô la từ các tổ chức khủng bố và phản động để thực hiện các dự án xây dựng dân chủ. Nhà hoạt động thiện nguyện 42 tuổi từng tham gia biểu tình phản đối Formosa vì môi trường biển miền Trung bị bắt hôm 17 tháng 10 năm 2017 và phiên xử bà diễn ra không báo trước nên không có luật sư cũng như người thân của bà không hay biết. Trong một phiên tòa khác diễn ra hôm 12 tháng 4, ông Nguyễn Viết Dũng, 32 tuổi, bị tuyên án 7 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, một điều luật mà các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam mô tả là mơ hồ và được Hà Nội sử dụng để trấn áp những tiếng nói bất đồng. Đây là lần thứ hai ông Dũng bị kết án. Trước đó vào năm 2015, ông bị bắt sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Sau đó, ông Dũng đã bị khởi tố theo Điều 245 tội gây rối trật tự công cộng với bản án 12 tháng tù giam. Luật sư Ngô Anh Tuấn, người bảo chữa cho ông Dũng trong phiên tòa kéo dài 2 tiếng đồng hồ tại Nghệ An, được AP trích lời cho biết nhà hoạt động này bị cáo buộc đã treo cờ Việt Nam Cộng Hòa và quay phim rồi sau đó đăng tải trên Facebook. Theo các trang mạng xã hội, ông Dũng là người sáng lập Đảng Cộng Hòa và Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Người thứ ba bị xử cùng ngày là nhà hoạt động Vũ Văn Hùng, một thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ. Nhà giáo về hưu và cựu tù nhân lương tâm này bị kết án 1 năm tù giam, tội cố ý gây thương tích. Ông bị bắt khi đang trên đường về nhà một mình sau khi tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. Các blogger, luật sư và các nhà hoạt động thường xuyên bị giam cầm vì đã chỉ trích Đảng Cộng sản và các chính sách của chính quyền. Theo các số liệu thống kê do Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố trong tuần trước, hiện có 97 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam bác bỏ điều này, lên tiếng với báo chí trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 4 tại Hà Nội. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với truyền thông rằng Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm và không có việc những người bị bắt giữ vì tự do bày tỏ chính kiến.
Bà Helena Lush, quản lý chính sách công khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Facebook hôm 14 tháng 4 đã trả lời thư các nhà hoạt động và các tổ chức dân sự Việt Nam cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam. Trang mạng của Việt Tân công bố bức thư phản hồi của bà Lush nói, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam và cung cấp một nơi để người dùng có thể biểu đạt một cách tự do và an toàn. Liên quan đến việc các thông tin trên Facebook bị chặn và tháo gỡ, đại diện của Facebook nói, cũng có lúc chúng tôi phải tháo gỡ hay chặn, không cho truy cập nội dung vì nó vi phạm luật pháp của một quốc gia nào đó, mặc dù nội dung đó không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi có một thủ tục xử lý đã quy định rõ, không có gì khác biệt cho Việt Nam so với những nơi khác trên thế giới. Hôm 9 tháng 4, hơn 50 các nhà hoạt động nhân quyền, blogger và các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có Việt Tân, đã gửi thư ngỏ cho ông Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook, kêu gọi trang mạng xã hội hàng đầu của Mỹ không thỏa hiệp với chính quyền Hà Nội trong việc ngăn chặn thông tin trên Facebook, dập tắt những tiếng nói bất đồng. Trong thư phản hồi, Facebook nói công ty này đang xem xét lý do tại sao những người ký tên trong thư ngỏ từng bị tháo gỡ nội dung hoặc tài khoản của họ bị chặn. Cuối thư, Facebook cam kết, chúng tôi muốn tiếp tục làm việc với các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và trên thế giới để bảo vệ cộng đồng của chúng ta không bị chính quyền can thiệp một cách không cần thiết hoặc quá mức. Theo truyền thông Việt Nam, trong một cuộc gặp với bà Monica Bickert, giám đốc quản trị chính sách toàn cầu của Facebook vào tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói rằng hai bên đã đồng ý hợp tác trong việc theo dõi và tháo gỡ thông tin xấu độc hại trên Facebook. Tư lệnh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, Trung tướng David Berger vừa có chuyến thăm Việt Nam để tìm hiểu, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Hải quân Việt Nam. Báo Hải quân Việt Nam cho biết vào chiều ngày 10 tháng 4, Trung tướng Berger đã gặp chuẩn đô đốc Ngô Sĩ Quyết, Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Berger nói, chuyến thăm lần này của đoàn là nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Hải quân Việt Nam, đưa mối quan hệ giữa Hải quân Việt Nam và lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương ngày càng đi vào chiều sâu. Phía Việt Nam hy vọng rằng hai bên sẽ tiếp tục các hoạt động hợp tác quốc phòng như trao đổi đoàn, giao lưu tàu hải quân hai nước, đào tạo an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, báo Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết vào hôm 9 tháng 4, Trung tướng Berger đã có cuộc thảo luận với Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc đẩy mạnh hợp tác giữa hải quân hai nước. Tại một cuộc gặp với ông Berger hôm 9 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc đánh giá cao vai trò của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đối với mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định và trật tự trên cơ sở luật pháp quốc tế trong khu vực. Ông Ngọc khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, nhằm đảm bảo và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
Số liệu do cảnh sát Nhật công bố hôm 12 tháng 4 cho thấy cùng lúc với số cư dân người Việt tăng vọt ở Nhật, số tội hình sự do người Việt gây ra cũng tăng theo, khiến người Việt trong năm 2017 lần đầu tiên đứng đầu về số tội hình sự của người nước ngoài không thuộc diện thường trú nhân ở Nhật. Tính theo quốc tịch, cảnh sát ghi nhận 5.140 vụ tội phạm do người Việt gây ra trong năm 2017, so với 3.177 vụ năm trước đó, chiếm 30,2% tổng số. Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật, trước đây, Trung Quốc chiếm vị trí số 1, nhưng năm 2017 họ đứng thứ 2 với 4.701 vụ án hình sự. Số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, một tổ chức tư vấn phi đảng phái Hoa Kỳ, cho thấy Nhật Bản đang là một trong 10 nước tiếp nhận nhiều di dân Việt Nam nhất trong năm 2017. Số người Việt Nam không thuộc diện thường trú ở Nhật đã tăng gấp 6 lần từ năm 2008, đạt con số khoảng 260.000 người vào năm 2017. Số sinh viên Việt Nam tại Nhật đã tăng gấp 12 lần trong giai đoạn 2012-2016, lên tới khoảng 54.000 người. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này là số vụ tội phạm của người Việt cũng tăng lên. Số vụ trộm cắp trong các cửa hàng siêu thị lên đến 2.037 trường hợp. Trộm cắp vặt cũng đã tăng tới 325 vụ trong năm 2017, so với chỉ có 12 vụ trong năm 2016. Một thông dịch viên cho cảnh sát ở vùng Chubu nói với Japan Times rằng khoảng một nửa số thực tập sinh và du sinh Việt Nam không thể trang trải học phí và phải bỏ học, chuyển sang một cuộc sống tội phạm. Tổng số vụ tội hình sự của các cư dân ngoại quốc trừ quân nhân Mỹ là 17.006, tăng 20,3% so với năm trước đó. Brazil xếp hạng 3 với 1.058 vụ, tiếp theo là Hàn Quốc với 1.038 vụ. Về số người vi phạm, Trung Quốc đứng đầu với 3.159 người, tiếp theo là Việt Nam với 2.549 người. Tổng số người nước ngoài phạm tội là 10.828, tăng 7,1% so với một năm trước đó.
Với 15.000 tỷ đồng và 32.000 nạn nhân, vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước tới nay đang buộc chính phủ Việt Nam phải vào cuộc. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hôm 11 tháng 4 đã yêu cầu 6 bộ ngành, trong đó có Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, xử lý vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ thị yêu cầu tăng cường giám sát các hoạt động giao dịch và đầu tư bằng tiền ảo. Mọi loại hình tiền ảo và các giao dịch bằng tiền ảo đều không hợp pháp ở Việt Nam, theo người đứng đầu chính phủ. Công ty cổ phần Modern Tech có trụ sở ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh bị hàng chục nghìn người dân cáo buộc lừa đảo 15.000 tỷ đồng, tức khoảng 658 triệu đô la từ việc bán tiền ảo iFan và Pincoin. Cuối tuần qua, hàng chục người dân và là những người đã bỏ tiền đầu tư vào tiền ảo tụ tập bên ngoài tòa nhà nơi đặt trụ sở của Modern Tech trên đường Nguyễn Huệ để biểu tình. Họ căng băng rôn gọi đây là vụ tiền ảo lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Bloomberg, người quản lý tòa nhà cho biết công ty Modern Tech đã giải thể và chấm dứt thuê văn phòng một tháng trước đó. Theo nhận định của luật sư Trương Thanh Đức của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, vụ sập bẫy này không phải là vụ đầu tiên một trò lừa đảo với hình thức rất xưa cũ, rất kinh điển, bằng lãi suất cao bất hợp lý nhưng người dân vẫn mắc lừa. Luật sư Trần Thu Nam cũng của Đoàn Luật sư Hà Nội nói với VOA rằng nhiều người ở Việt Nam bị lừa vì lòng tham và thiếu hiểu biết.
Người dân Việt Nam rất hay bị lừa bởi vì rất hay bị các cái đối tượng nó lợi dụng vào cái lòng tham. Ví dụ như là kinh doanh hàng đa cấp chẳng hạn, rồi là cái vấn đề đánh bạc chẳng hạn. Cái việc mà đánh bạc thì là Việt Nam cũng chưa được nhà nước là cho phép. Rồi là kinh doanh đa cấp thì nó cũng là tùy từng trường hợp mà phải rất rõ ràng thì mới được. Còn người Việt Nam thì ham lợi mà. Tham lợi nhuận và ít suy nghĩ, ít hiểu biết cho nên là hay bị lôi kéo, hay bị lừa đảo.
ModernTech kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo với lãi suất hàng tháng lên tới 40% theo truyền thông trong nước. Tuy nhiên, theo ghi nhận của tuổi trẻ, người dân không thể rút tiền mặt từ lãi suất, còn VTV cho biết họ cũng mất luôn cả tiền đầu tư. Tuy chưa được pháp luật công nhận, nhưng các loại tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin, phát triển rất mạnh ở Việt Nam và được các cá nhân và các tổ chức trong nước đầu cơ hoặc đào, theo Jing News. Cuối năm 2017, một số lượng lớn máy đào tiền ảo Bitcoin đã được nhập về Việt Nam và cùng với đó trào lưu mua bán giao dịch đầu cơ tiền ảo cũng nở rộ, theo truyền thông trong nước. Luật sư Kim Ronta của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vụ lừa đảo của ModernTech là một câu chuyện pháp lý rất hay vì Việt Nam không coi tiền ảo là tài sản và hoạt động kinh doanh này không được thừa nhận ở Việt Nam. Do đó, theo nhận định của luật sư Kim Ronta với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia vào quan hệ pháp luật bị cấm thì sẽ không phải là chủ thể được pháp luật bảo vệ. Luật sư Trần Thu Nam cho rằng những nhà đầu tư tiền ảo của vụ án ModernTech có thể sẽ mất trắng số tiền đầu tư của mình.
Việc này thì không có khung pháp lý, thì nếu như mà xảy ra rủi ro thì anh sẽ bị mất cái số tiền đó, không thể khó đòi. Ví dụ như các đối tượng người ta đã tiêu xài hết cái số tiền rồi chẳng hạn, thì nếu có tuyên trả ấy, chẳng hạn thì những người đó chỉ là tuyên trên giấy, trả trên giấy thôi, chứ còn về mặt thực tiễn thì họ không khó có thể lấy lại được số tiền đó. Tôi nghĩ rằng 99% là có thể mất trắng.
Năm ngoái, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt một đề án có thể đưa tới việc chính thức công nhận tiền ảo Bitcoin như một hình thức thanh toán. Cũng trong năm ngoái, chính phủ Việt Nam cho biết sẽ hoàn thiện khung pháp lý để quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo. Đã có nhiều ý kiến tranh luận về việc có nên hợp pháp hóa các hoạt động kinh doanh tiền ảo ở Việt Nam hay không, trong khi nhiều cửa hàng trong nước đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Tuy nhiên, luật sư Nam cho rằng không nên làm điều đó tại thời điểm này.
Quản lý nhà nước về những việc này nó rất là khó, nó chưa có đủ những trình độ, chưa đủ cơ sở pháp lý, các cái cơ quan quản lý về nó. Thứ hai là bản thân những người dân đó thì những cái hiểu biết về cái vấn đề này cũng hạn chế, cho nên dễ bị những người lợi dụng, những người khác lợi dụng lừa đảo. Nếu mà ngay bây giờ mà hợp pháp hóa cho những cái vấn đề giao dịch tiền ảo thì cũng rất là khó và không quản lý được, nó sẽ là lợi bất cập hại, hại nhiều hơn là lợi.
Theo luật sư Nam, các cơ quan quản lý đáng lẽ ra đã phải giám sát và điều tra để tránh xảy ra những vụ lừa đảo tương tự như hành động lừa gạt của ModernTech. Theo ông, muốn bảo vệ người dân phải nâng cao sự hiểu biết của họ về hoạt động bị cấm này và hậu quả khôn lường của nó. Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết khoảng 32.000 người đã trở thành nạn nhân của dự án tiền đảo đa cấp của ModernTech.